Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 5 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Tông huấn mới của Đức Thánh Cha Christus Vivi, Chúa Kitô sống, và vị đáng kính Carlo Acutis. Tiếp đến trong một thần học kinh thánh, Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài Sự công thẳng của Thiên Chúa. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với lời chứng của cha Giuseppe Moretti, 17 năm truyền giáo tại Afghanistan, về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả Đức bênh vực sự sống, các quyền con người và chống lại những tin giả, fake news. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 4 tháng 4. Dành cho phái đoàn 30 ký giả công giáo và tin lành Đức, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục và Đức Tổng giám mục tin lành Bedford Stone. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc gặp gỡ của anh chị em nói lên cuộc đối thoại sinh động giữa các giáo hội Kitô và đài truyền thanh truyền hình công cộng của Đức. Việc trao đổi sinh ra cảm thông và mở rộng những chân trời và nó tạo nên những không gian để trao đổi tin tức, ý kiến và phân tích tự do, cởi mở. Tôi khích lệ anh chị em, trong sự dấn thân phục vụ, hãy làm sao để có những sự kiện thay vì tin giả, có sự khách quan thay vì những tin đồn, tìm kiếm sự chính xác thay vì những tựa đề phỏng chừng. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, từ ít lâu nay có một sự biến chuyển đáng lo ngại trên thế giới. Việc phản đối quyền sống, sự lan tràn trợ tử, làm cho chết êm dịu, phủ nhận sự bình đẳng xã hội, thiếu hội nhập, vi phạm nhân phẩm và tự do lương tâm. Trong bối cảnh đó, các phương tiện truyền thông công cộng có trách nhiệm quyết liệt đưa ra lập trường bênh vực thiện ích quý giá là tự do của con người, các giáo hội hỗ trợ anh chị em trong công tác phục vụ này, vì giáo hội được ủy thác một sứ mạng của Chúa Kitô, đấng đã đến giữa nhân loại để họ được sống và sống dồi dào.
Vatican, chiều thứ Năm Tuần Thánh ngày 18 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho 12 tù nhân tại nhà tù Velletri. Velletri là thành phố cách Roma gần 40 cây số về phía nam, hiện có hơn 53.000 dân cư và cũng là một giáo phận phụ cận Roma. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm từ lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tù nhân, các nhân viên dân sự và cảnh sát nhà giam, rồi cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân. Đây là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Francisco dành buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh để viếng thăm và cử hành thánh lễ tại một nhà tù với nghi thức rửa chân cho các tù nhân. Năm ngoái, Ngài thực hiện cuộc viếng thăm này ở nhà tù Regina Celi gần Vatican. Cha Franco Diamante, tuyên úy nhà tù ở Velletri từ 11 năm nay, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phương dược chống lại tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Tin này đã gây xúc động nơi các tù nhân, cũng như nơi các nhân viên thuộc cộng đoàn cải huấn này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Diamante cũng cho biết, nhà tù Velletri được khánh thành cách đây 28 năm, gồm hai dãy nhà, bốn lầu và có thêm một khu bán tự do. Cộng đoàn này có 557 tù nhân, với 201 nhân viên canh giữ và 6 nhân viên giáo dục, và 17 người thuộc ban hành chánh. Giống như nhiều nhà giam khác ở Italia, nhà tù Velletri cũng bị tình trạng quá chật chội, thiếu nhân viên.
New York, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã được hai đại diện của Tòa Thánh và của Vương quốc Maroc trao văn bản lời kêu gọi chung của Đức Thánh Cha Francisco và vua Mohammed thứ Sáu về thành thánh Jerusalem. Trong lời kêu gọi chung, ký ngày 30 tháng 3 vừa qua tại Hoàng cung Maroc ở thủ đô Rabat, Đức Thánh Cha và nhà vua đã kêu gọi bảo tồn thành Jerusalem như là gia sản chung của nhân loại và của ba tôn giáo độc thần, Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Đồng thời, các tín hữu phải được tự do lui tới thành thánh. Báo chí Maroc ra ngày 3 tháng 4 vừa qua đưa tin trên đây và cho biết Đại sứ Omar Hillet của Maroc và Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã trao văn bản lời kêu gọi cho ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cũng như cho các vị đặc trách Liên minh các nền văn minh, Ủy ban thi hành các quyền bất khả nhượng của dân tộc Palestine và tất cả đại diện các nước tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Cùng ngày 3 tháng 4, nhóm đại sứ các nước Ả Rập đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của đại sứ Omar Hillet và đã chào mừng việc Đức Thánh Cha và vua Mohammed thứ 6 ký lời kêu gọi Al-Quds về thành Jerusalem. Báo Le Matin của Maroc ra ngày 3 tháng 4 nói rằng lời kêu gọi này phù hợp với công pháp quốc tế cũng như trong khuôn khổ sự ủng hộ quyền của dân tộc Palestine được giải phóng và thiết lập quốc gia của họ trong biên giới năm 1967, với khu vực Đông Jerusalem là thủ đô, sống cạnh Israel.
Roma. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tố giác các cuộc bắt hại và vi phạm tự do tôn giáo, nhân danh sự bảo vệ những điều gọi là các nhân quyền mới. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 4 vừa qua, kết thúc diễn đàn về tự do tôn giáo do Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng mặc dù có nhiều cố gắng để thăng tiến và củng cố nhân quyền căn bản tự do tôn giáo, nhưng hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự liên tục suy thoái quyền này. Chúng ta có thể nói đó là một cuộc tấn công quyền tự do tôn giáo bất khả nhượng tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta tiếp tục chứng kiến những vi phạm trầm trọng đối với quyền tự do căn bản này. Chúng thường xảy ra mà không bị trừng trị và nhiều khi ít được các cơ quan truyền thông chú ý. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh minh xác rằng quyền tự do tôn giáo không phải là tự do tín ngưỡng riêng tư hoặc chỉ là tự do phụng tự, nhưng là tự do được sống riêng tư và công khai theo các nguyên tắc luân lý đạo đức xuất phát từ các nguyên tắc tôn giáo. Ngài cũng tố giác sự kiện các tín hữu tôn giáo thiểu số bị biến thành những công nhân hạng nhì trong nhiều quốc gia. Đức Hồng Y đề cập đến những quan điểm ý thức hệ biến những nhân quyền mới như phá thai, đồng tính luyến ái thành những điều xung đột với quyền tự do tôn giáo và quyền sống. Ví dụ, việc thực thi tự do tôn giáo trong lĩnh vực công cộng liên quan đến định chế hôn nhân hoặc quyền sống bất khả xâm phạm của con người thường đụng độ với những điều gọi là nhân quyền mới. Những quyền này có xu hướng coi mình là hoàn toàn trái ngược hoặc đè lên trên các nhân quyền căn bản.
Vatican, các lãnh tụ Nam Sudan sẽ tham dự một cuộc tĩnh tâm trong tuần tới tại Vatican. Tuyên bố hôm 3 tháng 4 vừa qua với giới báo chí, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Gisotti nói: "Tôi có thể khẳng định rằng một cuộc tĩnh tâm dành cho các vị lãnh tụ Nam Sudan sẽ diễn ra tại Vatican." Ông Malawa Peter, phát ngôn viên của lãnh tụ phiến quân Rick Macha, cho biết ông Macha cùng hai vị lãnh đạo phe đối lập sẽ tham dự cuộc tĩnh tâm ngày 10 tháng 4 với Tổng thống Kiir và sẽ gặp Đức Thánh Cha. Một chính phủ Nam Sudan đoàn kết quốc gia sẽ được thành lập trong tháng 5 tới đây, chiếu theo hiệp định hòa bình giữa các phe liên hệ sau 6 năm nội chiến. Hiện nay, trong số những điểm chính yếu của hiệp định cần được giải quyết, có những cuộc thương thuyết về việc kiểm soát an ninh ở thủ đô Juba. Đây là một điều kiện tiên quyết để lãnh tụ phe phiến quân, ông Rick Macha trở về thủ đô. Ngoài ra, có vấn đề thành lập một quân đội quốc gia. Tổng thống Salva Kiir và lãnh tụ Rick Macha, nguyên là phó tổng thống của ông Kiir, là hai kẻ thù bất đội trời chung với nhau. Sự cạnh tranh giữa hai người đã tạo nên một cuộc nội chiến từ năm 2013 tại Nam Sudan, khiến cho 400.000 người chết và gần 4 triệu người phải di tản. Theo Minawa Peter, cuộc gặp gỡ sắp tới tại Vatican giữa hai vị lãnh tụ trên đây tạo nên sự tin tưởng và giúp hai đối thủ xích lại gần nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ lo âu về Nam Sudan vào hồi giữa tháng 3 vừa qua, sau khi tiếp kiến Tổng thống Salva Kiir tại Vatican, ngài tái bày tỏ ước muốn đến thăm Nam Sudan như một dấu chỉ khích lệ tiến trình hòa bình tại đất nước này. Hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự một buổi canh thức tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Sudan.
Lộ Đức. Đức cha Eric de Moran Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Georges Fontier, sẽ mãn nhiệm 6 năm vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Đức Tổng giám mục Eric de Mouren Bofro, năm nay 57 tuổi, nguyên là bí thư riêng của Đức Hồng Y André Ventra, nguyên Tổng giám mục giáo phận Paris, và là giám mục phụ tá tại đây trong 10 năm trời, cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Reims. Ngài được bầu làm chủ tịch trong khóa họp mùa xuân của Hội đồng giám mục Pháp, tiến hành tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức, từ ngày 1 đến 4 tháng 4 hôm qua, với sự tham dự của 118 giám mục thành viên. Trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức Tổng giám mục Fontier đã trình bày về hội nghị thượng đỉnh các vị chủ tịch Hội đồng giám mục thế giới tại Vatican hồi cuối tháng 2 vừa qua, về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Ngoài ra, trong những ngày họp, các giám mục bàn về một số vấn đề khác như trí thông minh nhân tạo, mục vụ giới trẻ và ơn gọi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tổng huấn mới của Đức Thánh Cha Christus Vivit, Đức Kitô Sống và vị đáng kính Carlo Acutis.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 2 tháng 4 vừa qua, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Christus Vivi, Chúa Kitô Sống, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ hồi năm ngoái đã được chính thức công bố tại Vatican. Tông huấn gồm 299 đoạn, chia làm 9 chương, và trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha cho biết Ngài viết văn kiện này như một thư gửi giới trẻ, nhắc lại một số sắc tín đức tin của chúng ta, đồng thời khích lệ người trẻ tăng trưởng trong sự thánh thiện và dấn thân cho ơn gọi của mình. Tuy nhiên, trong thư này, Ngài cũng ngỏ lời với toàn thể dân Chúa, các vị mục tử và tín hữu, vì suy tư về người trẻ và cho người trẻ gọi hỏi và kích thích tất cả chúng ta. Vì thế, trong tông huấn, có một số đoạn Ngài nói trực tiếp với người trẻ, và trong những đoạn khác, Ngài đề nghị lối tiếp cận tổng quát hơn để giáo hội phân định. Một điều gây chú ý nơi nhiều người, nhất là tại Italia, đó là trong tông huấn Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, trong một thế giới kỹ thuật số, nguy cơ bị cô lập và khép kín, co cụm vào mình luôn luôn rình rập, nhất là người trẻ. Nhưng tấm gương của Carlo Acutis là một dấu chỉ khác hẳn. Đức Thánh Cha viết, Carlo đã biết dùng các kỹ thuật truyền thông mới mẻ để thông truyền tin mừng, để truyền bá các giá trị và vẻ đẹp. Nhưng Carlo Acutis là ai? Sau đây là thân thế vị đáng kính được Đức Thánh Cha nhắc đến trong văn kiện giáo huấn mới nhất của Ngài, như mẫu gương cho nhiều người trẻ ngày nay. Thực vậy, có lẽ một ngày không xa, chúng ta sẽ có một vị thánh được tôn làm bổn mạng Internet và tất cả những người sử dụng phương tiện này. Và hiện giờ chúng ta đã có một vị đáng kính chuyển cầu cho chúng ta, đó là một thiếu niên 15 tuổi, Carlo Acutis, mới được Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng ngày 5 tháng 7 năm ngoái 2018.
Carlo Acutis sinh tại London, Anh Quốc, ngày 3 tháng 5 năm 1991, trưởng nam của ông bà Andrea Acutis và Antonioa Sanjano. Doanh nhân rất giàu có người Italia, lúc ấy cư ngụ tại thủ đô Anh Quốc vì lý do công ăn việc làm. Trở về Italia 4 tháng sau đó với gia đình, Carlo sống tại Milano và lớn lên trong bầu không khí yêu thương của gia đình. Chẳng bao lâu, Carlo tỏ ra là một cậu bé có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng máy vi tính và các chương trình tin học. Bé theo học tại trường tiểu học và trung học các nữ tu Macelli ở Milano, thủ phủ kinh tế của Italia, rồi chuyển qua trường trung học cấp 2 Leo 13 của các cha dòng tên cũng tại thành phố này. Carlo thích đi biển, du hành và nói chuyện, làm bạn với những người giúp việc trong nhà và cởi mở tử tế đối với tất cả mọi người. Cậu nói chuyện dễ dàng với những người quý tộc cũng như những người hành khất cậu gặp trên đường. Carlo cũng rất quý mến ông bà nội ngoại và song thân. Tuy thuộc gia đình giàu có, nhưng không bao giờ cậu có mặc cảm tự tôn vì giai tầng của xã hội, nhưng hết sức dịu dàng đối với mọi người. Carlo chỉ khác nhiều thiếu niên khác ở chỗ chăm chỉ tham dự thánh lễ và đức lễ hàng ngày. Ở tuổi thiếu niên, Carlo học được thói quen đọc kinh Mân Côi hàng ngày và chầu mình Thánh Chúa. Cậu xác tín, khi ta ở dưới ánh nắng mặt trời thì nước da sạm nắng, nhưng khi ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể thì ta được nên thánh. Ước muốn nồng nhiệt được nên thánh trở thành một ý tưởng hướng dẫn cuộc sống của Carlo. Mỗi ngày, Carlo đều đọc một đoạn kinh thánh, viếng thánh thể, xưng tội hàng tuần và sẵn sàng từ bỏ một cái gì đó cho người khác. Cậu biết rằng, để theo Chúa Giêsu cần có lòng khiêm tốn sâu xa và hy sinh nhiều. Các mẫu gương thánh thiện của Carlo là hai vị thánh thiếu nhi Fatima, Giacinta và Francisco Marto, thánh Damian Savio và thánh Luis Gonzaga, thánh Tarcisio tử đạo vì phép thánh thể. Carlo đã học theo gương nhân đức của các vị thánh ấy.
Thánh thể biến đổi. Cuộc sống của Carlo hoàn toàn mang đặc tính thánh thể. Không những cậu yêu mến và thờ lạy mình thánh Chúa Giêsu, nhưng còn đón nhận vào bản thân khía cạnh dâng hiến và hy tế của mầu nhiệm này. Cả trước khi được rước lễ lần đầu tại đan viện Romite di San Ambrogio ở Nemours, Carlo ngày càng có lòng sùng mộ đối với mình thánh Chúa và dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện thinh lặng trước nhà tạm thánh thể, nơi mà Carlo như thể bị thu hút về tình yêu. Từ mầu nhiệm thánh thể, Carlo học cách hiểu tình yêu thương vô biên của Chúa Giêsu đối với loài người. Tất cả những điều đó là một trường học liên tục về sự tận tụy và giúp Carlo ý thức rằng sống lương thiện và tốt lành mà thôi thì chưa đủ. Còn phải hiến thân cho Chúa và phụng sự anh chị em đồng loại, hướng về sự thánh thiện nên thánh. Từ đó, Carlo có lòng nhiệt thành đặc biệt đối với phần rỗi các linh hồn. Carlo không chỉ cầu nguyện, nhưng còn thường nói về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ và những sự sau hết. Và nguy cơ có thể lạc mất vì tội trọng, bị kết án đời đời. Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dẫn dưng đối với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ về những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại thánh tâm Chúa Giêsu. Cậu cảm thấy trái tim Chúa sinh động trong thánh thể, như thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Carlo cũng nuôi dưỡng trong tâm hồn ước muốn dẫn đưa các tâm hồn về với thánh tâm Chúa Giêsu, là đấng cậu hoàn toàn tín thác mỗi ngày. Nhất là Carlo rước lễ những ngày thứ sáu đầu tháng để đền tạ tội lỗi và đáng được ơn và thiên đàng như Chúa Giêsu đã hứa với thánh nữ Margarita Maria vào năm 1675. Trong số những bút tích, cuốn những ghi chú của tâm hồn có lẽ là lời khẳng định đẹp nhất về điều này. Thánh thể, đó là xa lộ dẫn về trời. Thói quen của Carlo hàng ngày siêng năng lãnh nhận thánh thể làm sinh động và đổi mới lòng nhiệt thành của cậu đối với Chúa Giêsu và coi Ngài thành người bạn thân tín, như các linh mục thân cận đã biết Carlo và cả các bạn của cậu cũng quả quyết điều đó. Chúa Giêsu đã cho Carlo đốt giai đoạn trên hành trình tiến về quê trời. Giờ đây người ta biết rằng tại sao cuộc sống của Carlo ngắn ngủi như vậy, và cậu chỉ phải tiến bước trong thời gian ngắn trên con đường trọn lành. Carlo không tránh né và không hề tháo lui, và tuy biết mình khác xa với xã hội chung quanh, và sự thánh thiện trong thực tế là sự bình thường của cuộc sống, Carlo đã để cho mình được Chúa dẫn dắt, với xác tín rằng Chúa Giêsu đã chọn cho cậu phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất. Cậu cảm thấy trong tâm hồn sự chắc chắn, được Thiên Chúa yêu thương và chỉ cần trở thành tông đồ của chân lý và tình thương là chính Chúa Giêsu.
Người loan báo Chúa Giêsu. Carlo Acutis được các bạn đồng môn quý mến, họ luôn được cậu giúp đỡ. Tuy rằng nhiều khi họ cũng chế giễu đức tin mạnh mẽ của cậu. Carlo không bao giờ sống như một người xa lạ, nhưng chỉ ý thức rằng mình đã gặp Chúa Giêsu và để trung thành với Chúa. Cậu cũng sẵn sàng thách thức đa số và khẳng định rằng, chỉ ai ở trong sự thật thì mới có lý, chứ không phải vì họ là số đông. Vì thế, Carlo không sợ những lời phê bình và chế nhạo, nhưng biết rằng đó là những điều không thể tránh được để chinh phục các đồng môn và bạn hữu vì Chúa Giêsu. Đúng vậy, Carlo muốn chinh phục các linh hồn và có những người không Kitô thuộc các tôn giáo khác nhờ được biết và nói chuyện với Carlo đã xin chịu phép rửa trong giáo hội công giáo. Thiên tài về vi tính. Carlo là một thiên tài về vi tính, mặc dù tuổi còn nhỏ và cũng là một nhà vô địch về tinh thần, về đức tin kiên vững và sống thực. Các bạn học thường xin Carlo chỉ dẫn cách sử dụng máy vi tính, và Carlo trong khi giải thích cho các bạn về những điều đó, cậu cũng thường hướng câu chuyện về những chân lý vĩnh cửu, về Thiên Chúa. Được Chúa Giêsu Thánh Thể động viên và chiếm hữu, Carlo không bỏ lỡ cơ hội nào mà không loan báo tin mừng và chỉ dẫn về giáo lý. Gương lành của Carlo thu hút, lời nói dịu dàng của cậu giải thích các mầu nhiệm cứu độ. Từ Carlo lan tỏa một sự thu hút đặc biệt, hướng thượng và có một thế giá, mặc dù tuổi cậu còn nhỏ. Các bạn của Carlo đồng ý nói rằng Carlo thực là một chứng nhân của Chúa Giêsu và là người loan báo tin mừng của Ngài. Carlo hiểu rằng cần phải có một cố gắng truyền giáo rất lớn để loan báo tin mừng cho mọi người. Cậu ngưỡng mộ trực giác của chân phước Giacomo Alberione trong việc dùng các phương tiện truyền thông để phục vụ cho tin mừng. Đối tượng của cậu là một đối tượng của các thừa sai chân thực nhất. Làm sao đến với thật nhiều người để giúp họ nhận ra vẻ đẹp và niềm vui của tình bạn với Chúa Giêsu? Trong viễn tượng ấy về thực tại, Carlo noi theo gương Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại, dấn thân mang tin mừng cho mọi loài tụ tạo, đến độ hy sinh cả tính mạng. Carlo Acutis thực là một người con đích thực của giáo hội. Carlo cầu nguyện và dâng hy sinh cho giáo hội. Cậu luôn nghĩ đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, rồi biến Đức 16 và coi các ngài là vị đại diện của Chúa Kitô. Carlo dâng những công việc thống hối và kinh nguyện để cầu cho Đức Giáo Hoàng. Cậu hăng say lắng nghe và tuân theo giáo huấn của Đức Thánh Cha. Nhờ đó, kiến thức đức tin của Carlo đạt tới mức độ cao hơn so với tuổi của cậu. Carlo hiểu và diễn tả các ý niệm đức tin bằng những lời đơn sơ dễ hiểu mà một nhà thần học cũng không thể sử dụng được. Cha sở cũng như các tu sĩ và những người gặp Carlo cảm thấy ngạc nhiên và khâm phục. Ai gặp cậu khi ra đi cũng đều có sắc tín. Chúa Giêsu thực là đấng cứu thế duy nhất nhân loại ngày nay đang trông đợi, và chỉ có Chúa mới biết làm cho tâm hồn con người được tràn đầy.
Thánh hiến cho Đức Mẹ. Một cột trụ chính yếu khác trong đời sống của Carlo là Đức Mẹ. Cậu nhiều lần dâng hiến cuộc sống cho mẹ và chạy đến cùng mẹ trong những lúc khó khăn. Với sắc tín, Đức Mẹ sẽ không từ khước. Không thể nói về Carlo mà không để ý đến lòng sùng kính đặc biệt của cậu đối với Đức Mẹ. Carlo đặc biệt bị thu hút về những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và Fatima và sống sứ điệp mời gọi của Đức Mẹ hãy hoán cải, đền tội và cầu nguyện. Từ Fatima, Carlo học cách kính mến khiết tâm mẹ Maria, cầu nguyện và dâng hy sinh để đền tạ những xúc phạm mà nhiều người gây ra cho mẹ. Mẹ Maria chí thánh là trạng sư, là mẹ. Carlo trung thành đọc kinh mân côi hàng ngày, phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ nơi những người quen biết, kính viếng các đền thánh Đức Mẹ, kể cả Lộ Đức và Fatima. Trong số các thánh Carlo đặc biệt tôn sùng, có thánh nữ Bernadetta Sopiros và hai chân phước Jacinta và Francisco Marto, và cậu thường sẵn sàng nói về các vị thánh này để mời gọi nhiều người sống sứ điệp của Đức Mẹ. Carlo có ấn tượng mạnh về trình thuật về hỏa ngục như lời chị Lucia kể lại. Và vì thế, cậu càng quyết tâm giúp đỡ nhiều người được cứu độ. Dường như là điều không có thể đối với một thiếu niên như Carlo đọc cuốn Luận về hỏa ngục của thánh nữ Caterina Fieschi thành Genova. Trong đó, thánh nữ mô tả những hình phạt dành cho các linh hồn ở luyện ngục. Carlo dâng kinh nguyện, hãm mình đền tội và đức lễ cầu cho các linh hồn. Trong một thế giới khép kín đối với các chân lý cao cả của đức tin, Carlo đánh động lương tâm nhiều người và mời gọi họ hãy hướng nhìn về đời sau không tàn lụi. Trong gia đình, tại trường học, giữa xã hội, Carlo trở thành chứng nhân về đời sống vĩnh cửu. Cậu sống thánh thiện như một thiên thần, phó thác sự thanh khiết của mình cho Đức Mẹ, và xin các nữ đan sĩ dầm kín mà cậu lui tới cầu nguyện cho cậu giữ mình thanh khiết và rất quan tâm đến đời sống cầu nguyện của các chị. Carlo bên vực sự thánh thiện của gia đình chống lại nạn ly dị, tính chất thánh thiên của sự sống chống lại phá thai và trợ tử, trong các cuộc thảo luận mà cậu có dịp tham gia. Carlo không chấp nhận thái độ nhượng bộ về chân lý. Cậu là người khiêm tốn và sốt sắng, làm lan tỏa đức tin, như một ngọn lửa khi được đưa tới nơi nào thì làm bừng cháy lên chân lý và tình yêu Chúa Kitô.
Con muốn thiên đàng ngay. cuộc đời rất đẹp của Carlo được thuật lại trong cuốn sách của Nicola Gori, Thánh thể, xa lộ của tôi để lên trời, tiểu sử Carlo Acutis, nhà xuất bản Thánh Phaolô, Milano, 2007. Tác giả cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước và hiển thánh cho Carlo. Đầu tháng 10 năm 2006, thiên thần bé nhỏ này bị một thứ bệnh ung thư máu, bệnh bạch cầu rất nặng và không có khả năng chữa trị. Carlo được đưa vào nhà thương, nhưng cậu không kinh hãi. Cậu nói, con dâng lên Chúa tất cả những đau khổ con phải chịu để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội, để không phải chịu luyện ngục nhưng được lên thẳng thiên đàng. Carlo xưng tội thường xuyên, nhưng giờ đây chính Chúa Giêsu đón nhận cậu vào vòng tay của Ngài. Carlo lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân và Đức Chúa Giêsu như của ăn đàng cho cuộc sống vĩnh cửu. Cậu mỉm cười với tất cả mọi người với cái nhìn rất đẹp và với lòng can đảm. Lúc đó là 6 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại nhà thương San Gerardo ở Monza. Carlo Acutis mới được 15 tuổi, mãi mãi chiêm ngắm Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Cứu Thế và Giáo hội của Ngài mới có thể hình thành những thiếu niên như thế, một dấu chỉ chứng tỏ cả ngày nay, Đấng bị treo trên thập giá, tiếp tục lôi kéo tuổi trẻ và tình yêu lên cùng Ngài, như Montanembert đã viết. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Bộ Phong Thánh cho phép mở án điều tra để khởi sự án phong chân phước cho Carlo. Công trình này tiến hành tại Milano từ ngày 15 tháng 2 năm 2013 đến 24 tháng 11 năm 2016. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Carlo cần có một phép lạ được chứng thực để có thể được phong trần phước.
Trở lại tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, bà Antonia Sanzano, mẹ của Carlo, rất ngạc nhiên nhận thấy trong tông huấn có trích dẫn nguyên văn một câu của Carlo. Tất cả chúng ta sinh ra như những nguyên bản, nhưng nhiều người chết như như bản photocopy, sao chép. Câu này thật là một khẩu hiệu của Carlo phản ánh xác tín của cậu. Chính vì Carlo không muốn trở thành nô lệ cho các phương tiện truyền thông ấy, nên đã ấn định cả thời giờ cho việc sử dụng chúng. Bà Antonia, mẹ của Carlo, cho biết Carlo đã biết chế ngự các kỹ thuật và dùng chúng để phổ biến lòng sùng kính, yêu mến nồng nhiệt đối với phép thánh thể. Carlo là một người trẻ đi dự lễ và rước lễ hàng ngày và thường dừng lại cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Thật là điều không thể tưởng tượng được, với một máy vi tính có vẻ lỗi thời, Carlo tiếp xúc được với hàng ngàn người ở Nam Châu, thực hiện một cuộc triển lãm về các phép lạ thánh thể, được trưng bày ở các nơi trên thế giới. Qua công trình đó, Carlo tìm cách mang đến cho tha nhân một đấng là trung tâm của cuộc sống, đó là Chúa Giêsu. Ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4 này, tức là hôm nay và ngày mai, có nghi thức đưa di hài của Carlo Acutis, vị đáng kính vào đền thánh Thánh Francisco cởi bỏ ở Assisi. Mẹ và những người thân yêu của Carlo mong ước rằng hình ảnh của Carlo có thể thúc đẩy nhiều người trẻ tiến bước về sự thánh thiện, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco như Ngài trình bày trong tông huấn. Carlo thường lặp lại rằng chính Chúa Giêsu qua phép thánh thể đã giúp anh tăng trưởng mỗi ngày và thực hiện những bước tiến cần thiết để khỏi trở thành một bản photocopy, một bản sao.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Sự công thẳng của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, bên cạnh mẫu điểm thần học về Thiên Chúa, sách Sử Biên cũng trình bày sự công thẳng của Thiên Chúa là đấng phán xử và đánh phạt các tội của dân Israel. Việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân Israel và các dân tộc khác được trình bày trong viễn tượng đặc biệt của luật lệ trả báo khắc nghiệt. Thiên Chúa thưởng phạt cuộc sống của cộng đoàn, của mọi người, đặc biệt là của các vua, một cách công minh. Mọi lỗi phạm đều kéo theo một hình phạt, mọi tai ương đều là hậu quả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa do sự bất trung của con người đối với Ngài gây ra. Trái lại, sự thành công, hạnh phúc và cuộc sống trường thọ là những điều Thiên Chúa ban thưởng cho những ai tuân giữ lề luật của Ngài, và nhất là Thiên Chúa ban cho các vua biết săn sóc quyền lợi của đền thờ và việc phụng tự. Để có thể áp dụng một cách máy móc tự động luật thưởng phạt, soạn giả có thể lèo lái các nguồn tài liệu theo ý hướng thần học của ông. Đề tài thưởng phạt là một trong các mấu điểm thần học quan trọng của Thánh Kinh Cựu Ước, được trình bày trong nhiều sách, từ bộ Ngũ Kinh cho tới các sách lịch sử, nhất là sách các ngôn sứ, và cả trong các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan nữa. Cách riêng, nó đã là điều được các ngôn sứ liên tục rao giảng và nhấn mạnh trong nhiều dịp và bằng nhiều cách thức khác nhau qua các lời sấm và các giáo huấn. Các vị đã luôn luôn kêu mời dân Israel hoán cải, trở về với Gia-vê là Thiên Chúa của họ và là đấng yêu thương mà họ đã phản bội để chạy theo tôn thờ các thần ngoại và sống theo các thói tục của dân ngoại. Nếu không hoán cải, họ sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt cách xứng đáng với các tội của họ. Các học giả ghi nhận rằng giáo thuyết về sự trả báo đã từng được các ngôn sứ và tác giả đệ nhị luật rao giảng và bênh vực một cách kín đáo. Giờ đây, được soạn giả sử biên đưa tới chỗ vô lý không hiểu nổi. Từ các lập trường ấy cũng nổi lên sự phản kháng của một tác phẩm như sách ông Job, là người đặc biệt nổi loạn chống lại chủ trương đơn giản hóa lịch sử và luân lý nơi các lý thuyết loại này. Đây đã là lập trường và cung cách suy tư máy móc của ba người bạn ông Job, đại diện cho tư tưởng cổ điển của Do Thái giáo. Tư tưởng này cho rằng các tai ương khốn khó xảy ra cho một người là vì người ấy đã phạm tội, nên bị Thiên Chúa đánh phạt. Còn những ai không phạm tội thì được Thiên Chúa thưởng công, không cho gặp phải các tai ương khốn khó, tật bệnh và cái chết. Nhưng thực tế không phải như vậy. Điển hình là trường hợp của ông Job, một người đạo hạnh, kính sợ Thiên Chúa, mà chỉ trong một ngày gặp đủ mọi thứ tai ương, bị cướp bóc mất hết của cải, con cái chết hết, rồi lại còn bị bệnh tật ung nhọt hôi thối trên thân xác, đến độ phải ra ngồi trên đốc tro, lấy mảnh sành mà gãi và gạt giòi bọ rúc rỉa thân xác đầy máu mủ của mình. Ông đã xét mình và không thấy có tội gì đáng bị Thiên Chúa đánh phạt như thế. Nhưng ông không biết rằng mọi sự dữ xảy ra cho ông là hậu quả cuộc thách đố giữa Satan và Thiên Chúa. Vì Satan không tin nơi khả năng của con người có thể kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Ngoài ra, các học giả cũng ghi nhận một cách đúng đắn rằng thay vì khởi hành từ một nguyên tắc trừu tượng được áp dụng một cách mù quáng cho các sự kiện, soạn giả sử biên dựa trên một kinh nghiệm đại đồng được trình bày trong các phạm trù của việc vi phạm và phán xử, của ân sủng và việc tái thiết. Thêm vào đó, cũng không thể nói rằng soạn giả sử biên đưa lược đồ thưởng phạt tới chỗ tuyệt đối thái quá. Tác giả thánh hiểu biết sự yếu đuối của con người. Trong sách sử biên 2 chương 6, ông ghi lại lời cầu vua Salomon dâng lên Thiên Chúa trong đại hội toàn dân như sau. Lạy Chúa, nếu dân Ngài xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, khiến Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao họ cho thù địch, và những kẻ chiến thắng đẩy họ sang một xứ xa hay gần, nhưng rồi ở trên đất lưu đày, họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng, chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã dâng kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ và tha thứ cho dân Ngài vì họ đã xúc phạm đến Ngài. Có vài sự kiện tiêu cực, chẳng hạn như vụ tấn công của các đơn vị bị vua Amasia sa thải, bất thình lình chống lại dân chúng các thành của Juda từ Samaria đến Bethkoron và giết chết 3.000 người và cướp bóc nhiều của cải, đã không bị gán cho lỗi của nhà vua thải hồi không cho họ đi theo vua đánh giặc như kể trong chương 25 sách sử biên 2. Soạn giả sử biên nêu bật sự kiện trước khi đánh phạt luôn luôn có tính cách trần gian và tạm thời, chứ không bao giờ vĩnh viễn và đời đời. Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ biểu lộ ý muốn của Ngài, đe dọa các đánh phạt. Và khi việc đánh phạt đó xảy ra, các ngôn sứ giải thích các lý do và thúc giục các người bị đánh phạt hồi tâm hối cải. Thế rồi việc hối lỗi khiến cho sự đánh phạt đó từ Thiên Chúa giảm bớt. Thiên Chúa không phải chỉ là sự thịnh nộ, mà cũng là lòng thương xót nữa. Sau khi ra lệnh kiểm tra dân số, vua David bị Thiên Chúa ra ba loại hình phạt. 3 năm đói kém, 3 tháng phải chạy trốn kẻ thù rượt đuổi hay chịu gươm của Đức Chúa là ôn dịch. Nhà vua đã chọn hình phạt thứ 3 và nói với ngôn sứ Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà tôi sa vào tay Đức Chúa còn hơn vì lòng thương xót của người rất bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Chương 30 sách sử biên 2 cho biết rằng, trong thư gửi toàn dân, vua Khít-ki-gia-hu mời họ về Jerusalem để cử hành lễ vượt qua kính Gia-vê, và ông thôi thúc mọi người như sau. Đừng ăn ở như cha ông và các anh em của anh em. Họ đã lỗi phạm đến Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ, nên người đã để cho họ phải điêu linh như chính anh em đang thấy. Giờ đây, đừng cứng cổ như cha ông của anh em, nhưng hãy suy phục Đức Chúa và tới thánh điện mà người đã thánh hiến đến muôn đời. Hãy phụng sự Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, để người nguôi cơn thịnh nộ với anh em. Thật vậy, nếu anh em trở lại với Đức Chúa, thì các anh em của anh em và con cháu của anh em sẽ gặp được lòng thương xót trước mặt quân chiến thắng và sẽ được trở về đất này. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là đấng từ bi nhân hậu, người sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu anh em trở lại với người. Thật vậy, chính lòng thương xót của Thiên Chúa chiến thắng trong việc che chở, giữ gìn và duy trì Israel là dân riêng Chúa chọn. Mặc dù họ đã hay bất trung và phản bội Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn luôn thương xót, thứ tha và giải thoát Israel khỏi các thù địch của họ, như đã nhiều lần được chứng minh dọc dài lịch sử của dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn và đặc biệt yêu thương.
Trong phần cuối của buổi phát, kính mời quý vị nghe lời chứng của cha Giuseppe Moretti, 17 năm truyền giáo tại Afghanistan về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.
Cha Giuseppe Moretti, truyền giáo 17 năm tại Afghanistan. Cha là một người hiểu rõ thực tế đất nước này, một trong những nước Hồi giáo lớn, có tầm quan trọng cho sự cân bằng địa lý chính trị của khu vực trên thế giới. Đây là lý do tại sao cha được xem là người đại diện cho việc đối thoại về ý tưởng, để hiểu vai trò của phụ nữ trong xã hội Afghanistan và những gì họ thực sự có thể làm cho việc tái sinh đất nước. Cha cho biết, phụ nữ Afghanistan rất năng động và rất quyết đoán. Họ có cái nhìn tích cực về tương lai của đất nước, có tư tưởng cởi mở và xây dựng hơn những người nam. Vâng, đúng vậy. Ngày nay chúng ta phải nuôi hy vọng lớn về vai trò của phụ nữ cho tương lai của Afghanistan. Cha nói, tôi từng biết Afghanistan trong thời hòa bình trước năm 1979, trước khi Liên Xô xâm lược. Phụ nữ có quyền tự do giống như chúng tôi. Họ mặc đồ thời trang phương Tây, làm việc trong nhiều lĩnh vực. Họ có thể tự do theo học các trường ở mọi cấp. Nhưng từ cuộc xung đột với Liên Xô trở đi, mọi thứ thay đổi và trở nên tồi tệ hơn khi có sự thay đổi đột ngột. Đó là vào năm 1992, khi các chiến binh Hồi giáo tiến vào thủ đô Kabul. Ngay lập tức, họ áp đặt phụ nữ phải che mạng, cộng với một loạt các hạn chế không thể tưởng tượng được so với chỉ một vài năm trước đó. Bắt đầu một thời kỳ đen tối cho đất nước, trong đó phụ nữ bị tước đi những quyền tự do cơ bản nhất và phẩm giá cá nhân. Từ năm 1994 đến 2002, Đại sứ quán Italia ở Kabul phải đóng cửa, và vì nhà thờ của cha Giuseppe Moretti ở trong Đại sứ quán, nên nhà truyền giáo buộc phải trở về Italia. Cha cho biết, một lần trở lại nơi đây, tôi đã có thể chạm vào, nhìn thấy những hậu quả do sự thay đổi mang tính áp đặt của Taliban. một sự thay đổi hoàn toàn. Phụ nữ không thể đến trường và thực hiện các hoạt động mà người phương Tây chúng tôi cho là điều hiển nhiên. Nhưng rồi sau đó, đã có những dấu hiệu thay đổi nhỏ, và dần dần, mọi người có thể được đăng ký theo học ở các lớp. Các em có thể tiếp cận giáo dục. Ngay cả tại trường đại học, các em được phép luyện tập thể thao. Điều duy nhất không được thỏa hiệp đó là tấm màn che mặt. Ngày nay, ở các thành phố lớn, mọi thứ khá tốt hơn. Nhưng không thể quên rằng, ở các thị trấn nhỏ, ở các làng quê và nông thôn, mọi thứ vẫn như trước đây đối với phụ nữ. Đối với nhà truyền giáo, cha luôn tin tưởng vào sức mạnh của phụ nữ ở Afghanistan. Bây giờ, cuối cùng dường như họ đã nhận thức được phẩm giá của họ. Ở trường, các em nữ được tự do, cởi mở hơn với hiện đại hóa. Cách đây ít lâu, một quan chức cấp cao của quân đội Canada được phép vào một trường nữ ở Kabul. Ông cho biết, khi ông hỏi các nữ sinh viên rằng họ có muốn trở thành một sĩ quan quân đội không, ngay lập tức một dàn hợp xướng hầu như nhất trí với sự háo hức bày tỏ ý muốn. Cha Moretti đưa ra bằng chứng cho thấy sự thật. Phụ nữ Afghanistan ngày nay mơ ước trở thành bác sĩ, giáo viên, đảm nhận vai trò mà chỉ mới gần đây không thể tưởng tượng được đối với họ. Họ có một mong muốn rõ ràng, đó là quyết định cho sự phát triển của đất nước. Cha Moretti kết luận, chúng ta phải có một hy vọng lớn về vai trò mà phụ nữ có thể đóng góp cho tương lai của Afghanistan, cho xã hội dân sự cũng như cho giáo hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.